Bây giờ nó có cái trường hợp sát sanh như thế này, nó cũng gọi là sát sanh. Ví dụ như bây giờ một cái người đó là tạo chất nổ, tạo súng ống vân vân, tức là tạo những cái vũ khí mà để giết người, thì cái người mà tạo nên cái nghiệp đó là không có trực tiếp sát sanh, nhưng mà do cái vũ khí của mình mà cái người đó sử dụng cái vũ khí. Chúng ta nên nhớ hai cái phương tiện nó khác nhau. Ví dụ như cái người này làm ra con dao để sắc đồ ăn, thì cái tác ý mà làm ra cái con dao để mà sắc gọt thức ăn tất cả mọi thứ đó, thì cái đó là không có bị cái nghiệp sát. Mà nếu như người ta có dùng cái con dao đó để giết người khác chết vẫn không có bị. Nhưng mà cái người này cố ý tạo cái vũ khí để giết người, ví dụ như làm mã tấu chẳng hạn, hay là làm kiếm chẳng hạn, hay là tạo nên súng ống vân vân, thì tất cả những cái gì mà gọi là cái vũ khí mà để sát hại cái mạng sống chúng sinh khác đó, thì cái người đó là có cái nghiệp sát. Mà nó nặng như thế này, mỗi lần mà có người cầm cái vũ khí đó lên đó để mà sát thương ai đó, thì cái người đó chồng chất lên. Nhớ hai cái nha. Người ta cũng tạo cái vật bén nhọn, nhưng mà cái vật bén nhọn đó để người ta làm cái việc lợi ích. Ví dụ như người ta làm cái cây sào ben chẳng hạn, thì cây sào ben là để người ta xới đất lên, cái cuốc, cái xẻng để xới đất lên, cái cào cỏ là để cào cỏ vân vân. Mà cái người nào lấy cái vật dụng đó để mà giết người đó, thì cái người mà tạo ra cái vật dụng đó không có bị gì hết. Nhưng mà cái người này á, mà tạo ra cái cây mã tấu, mà cái tác ý của cây mã tấu này để sát thương con người hoặc là sát thương các cái loài vật khác, thì cái người này là có nghiệp sát. Mà nếu mỗi lần mà ai dùng cái vũ khí do mình tạo ra để mà sát thương cái chúng sanh khác, thì nó chồng cái nghiệp đó lên. Rõ ràng vậy. Rồi bây giờ nó còn cái việc này nữa, nó cũng nằm trong cái sát sanh. Người ta dùng bùa ngải, người ta dùng cái yếm thư để mà đưa đến giết hại cái chúng sinh khác đó, thì cái người nào mà yêu cầu cái người mà tạo ra bùa chú đó để giết cái mạng sống của ai, đó là nghiệp sát. Và cái người đó mà làm ra cái bùa chú đó đó, thì cũng là nằm trong cái nghiệp sát, sử dụng cái đó. Hoặc là có người họ có một cái năng lực giống như họ có một cái phép vậy đó, mà dùng cái đó để giết người, mặc dù là cái người bị giết chết nó không thấy mặt họ, dùng những cái lực tấn công mà bằng những cái quyền phép của họ đó, thì cái đó vẫn là nằm trong cái nghiệp sát. Bởi vì quý vị nhìn đây, tức là có hai cái cách tu, có hai cái cách rèn luyện để cho người ta có cái quyền phép. Cái thứ nhất là cái người này đã đắc thiền rồi, thì khi mà họ luyện ngũ thông thì có cái quyền phép. Nhưng mà như nhiều lần sư cô đã giảng cho quý vị đó, thì cái tâm của những cái vị này đó là cái thiện lành nó rất lớn, mà nó ô nhiễm nằm đây, nhưng mà nó vẫn có thể ra được. Thành ra người ta có thể sử dụng cái này để mà làm cái vũ khí để giết người, thì nó vẫn là phạm trong cái giới sát sanh. Đó là một cái cách là nó tu thì cái cách là người ta dùng chú là dùng cái ngoại lực, như người ta chú riết thì người ta câu thông được. Cho nên là thường thường đó là cái gì đọc kinh Phật có nói rằng là không có nên mà tu theo cái chú. Thì cái này sư cô có giảng rồi đó, ví dụ như bây giờ cái chú này nó có thể câu thông với lại một cái vị thầy mà vị thầy giỏi của mình. Ví dụ vị thầy mình có thần thông đây, mà khi sanh tiền đó, vị thầy này dùng cái lực của mình để chữa bệnh chẳng hạn vậy, thì mình đây là học trò cưng, nhưng mà mình học chưa có được tại vì mình mới vô, mà thầy cũng rất là cưng mình. Thì thầy có nói giờ để thầy trợ duyên cho con, thì con cứ niệm cái mật hiệu của thầy, cứ nhất tâm niệm mật hiệu cho thầy, cho đến khi nào đó thì mỗi lần niệm như vậy thì câu thông được, thì cái người này cũng có cái năng lực chữa bệnh như thầy của mình, nhưng không phải năng lực của mình mà câu thông cái năng lực đó vô. Rồi người này cũng sử dụng cái năng lực niệm chú đó để câu thông với quỷ, câu thông với ma, câu thông với những cái thế lực khác. Thì những cái đó đó, mà nếu mà nó đi vào con đường ác đó, đi vào cái con đường sát sanh, đi vào cái con đường làm tổn hại người khác, thì nó cũng nằm trong cái nghiệp sát này. Nên nó có hai cái con đường, nó không phải một. Cái con đường á, là bằng cái thực lực của mình á, là mình hành trì. Thì đây có cái năng lực thuộc về quyền phép đây. Thì những người mà đắc được cái này đó, hiếm khi mà đi vào cái con đường tạo ác nghiệp đó, hiếm lắm. Ít có ai muốn hủy hoại cái năng lực của mình đó. Trường hợp đó cực kỳ hiếm. Nhưng mình có những cái cách tu mà để mà câu thông với những cái tha lực ở bên ngoài đó, rồi làm thành cái lực của mình đó, thì cái đó có. Và người ta có thể là sử dụng những cái quyền phép đó để mà sát sanh. Thì đó là trong cái nghiệp sát đó, trong cái đời sống nó cực kỳ đa dạng. Và cái gốc của nó là nó nằm trong cái tâm sân. Nằm trong cái tâm sân. Mà tâm sân thì tất cả chúng ta ai cũng có, không có người nào không có. Và dẫu cho nó có thật ít đi nữa đó, thì nó vẫn có cái năng lực đó là nó phóng ra ngoài. Mà cái năng lực của nó cực nhanh. Cho nên mình không có thể là mình bảo đảm rằng mình không có để cho cái tâm sân của mình trở nên thô tháo. Không có bảo đảm được. Không thể nào bảo đảm được. Mình chỉ có thể nói là mình sẽ cố gắng. Mình cố gắng, mình tập tành, cố gắng tập tành thôi. Còn để mà bảo đảm nó không có sổng chuồng ra mà nó thành con thú hung dữ đó, thì khó bảo đảm lắm. Không dễ gì bảo đảm được đâu. Nên vì vậy chúng ta biết mà chúng ta luôn luôn đó là chúng ta phòng. Mỗi lần mình có cái gì bực bực lên, có cái gì khó chịu lên, có cái gì nó bức xúc lên đó là mình biết nó rồi đó. Cho nên mình tìm cách mình dịu nó xuống, mình dịu xuống, tìm cách dần lần. Bởi vì mình không biết rằng từ cái điểm mà nó bắt đầu đó, nó bắt đầu nó giống như là gọi là nó làm cho cái độ dày của cái quả đất này đó, nó bị nứt ra để mà nó phúng ra ngoài đó. Thì mình chưa biết đó là những cái đó là những cái chấn động đó, nó sẽ làm vỡ cái chỗ này để nó đi ra. Từ cái chỗ mình không hài lòng, mình bực bội, mình bức xúc, mình khó chịu, mình cảm thấy cái gì bất an đó, là quý vị thấy nó bắt đầu nó chuẩn bị nó đi ra. Nó sẽ làm mình thô tháo, ghê gớm. Cho mình biết vậy là mình xô dạt nó ra, mình xô dạt nó ra, tìm mọi cách. Hoặc là mình mềm mại với nó, mình năn nỉ, ỉ ôi với nó. Ngay chính cái tâm của mình cũng phải dỗ dành nó, phải dịu ngọt nó. Cho nên á, là khi mà mình đi đúng vào trong cái pháp tu của mình á, thì quý vị thấy nó rất là khác với cái chuyện mà chúng ta chuyển hóa tâm thức. Khi chúng ta mà học cái giáo pháp á, thì cái việc tu tập của chúng ta nó đi hai con đường chánh. Cái con đường thứ nhất là nó chuyển hóa tâm thức. Cái con đường thứ hai là làm cho chúng ta phát sanh trí tuệ. Thì cái con đường chuyển hóa tâm thức á, là thí dụ như mình biết rằng là đây là cái tánh nóng của mình, nóng dữ quá này. Mà nóng rồi đó thì coi như nó bất chấp. Thì mỗi lần vậy đó, mình thấy lên vậy đó, mình mới nói là thôi hạ xuống. Nói với mình hạ xuống, thôi ráng kiếm cái gì uống đi, thôi đừng tạo ác nghiệp, thôi đừng tạo quan trái. Rồi xong là đóng cửa chốt lại, không cho đi ra. Rồi kiếm cái gì nhai để cho cái miệng khỏi nói bậy, vân vân. Nghĩa là mình đủ cách hết đó, để mà mình đó là đẩy lùi nó lại. Nhưng mà mình làm như vậy đó là mình làm đúng, không phải sai. Nhưng mà tiềm ẩn bên trong cái cách làm của mình đó là mình có áp bức. Bởi vì mình á là muốn có cái kỷ luật, mình đưa cái tâm mình vào cái khuôn khổ mình có áp bức. Cho nên á là có thể mình được thành công, nhưng mà cái sức mạnh của sự áp bức nó vẫn còn ở bên trong. Cho nên rồi nó sẽ trở lại và có khi nó hung hãn hơn. Thật ra cái đó là cái con đường chuyển hóa mình phải làm. giống như mình lái xe vậy, mình thấy đi này lạc đường rồi thì phải lái trở lại, hoành cũng phải hoành trở lại vậy đó, nhưng mà nó mệt, thấy không? Nó cực khổ, nó có quạo trong đó nữa chứ không phải không. Thành ra là trong cái pháp mà chuyển hóa đó, khi mình không khéo léo đó, nó có thể là gia tăng cái ô nhiễm của mình trong đó chứ không phải không có. Nhưng mà trong cái pháp mà cái hành thiền tuệ này nè, thì nó rất là nhẹ, chỉ cần thấy thôi, không có ý kiến gì hết, không có yêu cầu gì hết, không có kỷ luật gì hết, không có phê bình gì hết. Giống như mình rất là khách quan đó, mà nhìn cái người đó người ta làm nó không có liên can gì hết, mình không liên can gì hết, sức là khách quan chỉ thấy thôi. Như vậy mà cái thấy đó nó có một cái năng lực, năng lực cực kỳ đặc biệt mà cực kỳ trong sáng, đó là cái năng lực của trí tuệ. Cái đó mình cũng thấy. Bây giờ rồi khi mà sư cô đi giảng, mới cách đây mấy bữa đi giảng đó, thì có một Phật tử đứng lên hỏi thế này, nói là con tu cái pháp môn niệm Phật mà bây giờ con thấy cái tâm con nó nhảy nhót quá, mà con suy nghĩ giờ tuổi thì đã ngoài 60 rồi, mà nếu giờ cho tới cái giờ lâm chung mà con không có giảng sanh được đó, thì con đây là không có thể nào mà chịu đựng được cái việc này. Thì sư cô mới nói rằng là mình tu cái pháp môn niệm Phật á để cho cái tâm mình bình an. Nếu mình niệm một tiếng thì bình an tiếng, niệm hai tiếng bình an tiếng, đủ rồi. Còn cái việc mà cái khi mà cái tới cái giờ lâm chung của mình á, niệm được thì niệm, mà niệm không được thì do cái quá trình á, mình biết cái cách mình giữ cái tâm của mình trong sạch á, thì tức là một ngày một giờ mình bình yên được ngày giờ là bình yên ngày giờ. Còn hả tới giờ ra đi là cứ nhẹ nhàng đi lại là đủ rồi, không cần biết giảng sanh về đâu hết, không có cái đâu là đích điểm. Bởi vì cái chuyện tu tập của chúng ta không có mục đích để tái sanh, tái sanh là chuyện đương nhiên. Còn tái sanh đến cái cảnh giới nào và trong cái hình thức nào thì không phải bây giờ chúng ta nông nã mà có thể tới được, mà nó là cái sự tích lũy của những cái quả nghiệp và sự vận hành của nó. Và không ai mà chính bản thân mình có thể nhìn thấy được trừ khi mình đã chứng đắc. Là vì nó như thế này đây, người ta nói đó là cái nghiệp nó hoạt động mình đó, giống như mà ở trong này á là mình có một cái chuồng bò, chuồng trâu, chuồng bò vậy đó. Đó. Cái giờ mình chết á là cái giờ mình mở cửa chuồng cho mấy con này đi ra. Thì cái cách của nó đi ra đó, ở trong cái đám nào á, trong cái đám này con nào mạnh nhất thì nó sẽ lấn nó đi ra. Mạnh nhất lấn đi ra. Hoặc là cái con nào nó ngay cái cửa chuồng này vừa mở lại đi ra. Cũng có khi cái con mạnh nhất mà lại đứng gần cái cửa chuồng nhất là nó đi ra. Như quý vị thấy như đề Bà Đạt Đa đó, là tu mà, tu. Nhưng mà cho tới cái giờ cuối đó là muốn giết Phật. Rồi suối A Xà Thế giết cha. Thì cái con mà nó đứng gần cái cửa này nè, nó lại là cái con hung hãn nhất, mạnh nhất, cho nên nó tuôn ra. Cái quả sanh thiên không thể trổ sanh được mà nó đi xuống với cái địa ngập thấp nhất rồi. Thành ra bây giờ mình có một cái thời gian dài mình tu tập như vậy, nhưng mà cái giờ mình lâm chung đâu có biết cái con nào nó ra. Không biết cái con nào ra. Cho nên đừng có nông nã một cái gì hết. Nếu mình cứ mỗi một ngày một giờ mình cảm thấy được bình yên như thế nào là mừng thế đó, bình yên thế nào mừng thế đó, bình yên thế nào đó. Rồi nó tới cái trạm này nó ghé thì mình lại đi trạm nữa đâu. Cuộc đời nó vậy mà. Cho nên chính cái sự mong muốn của mình, cái dục giả như mình phải đạt được cái đó là cái tâm thế gian. Nó bị dính mắc vào trong đó. Và nó làm cho mình nôn nóng lên. thì mình có nhận ra đó là pháp ô nhiễm không? Không nhận ra. Cho nên là cái tu tập là làm cho mình đó, bất cứ khi nào mà trong tâm mình đó, ngay cả mình trông thấy cái ô nhiễm trong tâm mình khởi sanh đó, mà mình thấy rõ ràng như vậy là quý vị biết sự bình an đã có mặt, sự sáng suốt đã có mặt. Cho nên cái pháp hành thiền tuệ là chúng ta hành trì lúc nào cũng được, rất là dễ dàng. Chuyển hóa tâm thức như vậy mà khó lắm, không phải dễ đâu. Mà pháp hành thiền tuệ đó thì chúng ta đây là chỉ có một sát na, hai sát na, ba sát na thôi. Nhưng mà cắt một cái lát nào thì cái lát đó có chất lượng. Và nếu mình tập tầng lần lần thì nó sẽ có một cái năng lực. Cho nên là khi mình hành trì như vậy là cái tâm mình lúc đó là nó bình an sáng suốt, bình an sáng suốt, bình an sáng suốt. Nó nhờ cái khách quan, nhận biết khách quan hết sức là nhẹ. Và khi chúng ta phát khởi một cái thái độ đúng như vậy đó thì chúng ta tu tập giờ nào cũng được, ở đâu cũng được. Mình đang nói chuyện với người ta chứ mình cũng có được một hai sát na để mình hành trì. Người ta cũng lặt rau, mình cũng lặt rau, nhưng mình có hành trì. Người ta cũng ngồi trên xe với mình, ta cũng nói chuyện, mình cũng có nói chuyện đó, nhưng mà mình trong cái xen kẽ đó mình có hành trì. Thế mình biết là mình hành trì được. Cho nên mình thấy cái cốt lõi của nó là gì? Cái cốt lõi của nó là bình an và sáng suốt. Cái đó là cái tốt nhất để cho mình đã tránh thoát được những cái ô nhiễm này nó xâm chiếm ở bên trong. Nó xâm chiếm bằng cái ý, nó mới ra tới cái khẩu, rồi mới đi tới cái thân hạnh. Và tất cả cái thắng mà mình để thắng lại tất cả những đó là nó thắng từ trong ý. Và khi nó phát sanh bằng một cái tâm thiện trí đây, nó chính là cái thắng tuyệt vời nhất. Và tất cả chúng ta đây đều có cái năng lực đó ha. Không có một người nào không có. Kể cả cái người mà nằm bệnh trầm kha đó, chân tay không còn dở nổi nữa, miệng không còn nói nữa, vẫn có. Có điều chúng ta làm cho nó khởi lên được hay không mà thôi. Cho nên chúng ta học pháp Phật là để chúng ta tạo cái điều kiện cho cái tâm thiện trí của mình nó được khởi sanh lên. Bây giờ chúng ta cũng sang tới cái thứ hai mà thuộc về cái thân hành đó, là cái trộm cắp, sát sanh trộm cắp. Cái sát sanh trộm cắp này là khi cái tài sản đó, cái vật đó mà của người khác làm chủ, mà mình đây chiếm lấy, mình đây muốn sử dụng, mình đây nó muốn quyền sở hữu của mình và mình đoạt lấy, thì cái đó là trộm cắp. Cái gì không phải sở hữu của mình không được. Cho nên cái này đó, khi mà mình biết cái giới này đó, thì ví dụ như mình nói trong nhà đi, đây là cái tủ của con mình, mình cần cái món đó, mình tới mình lấy mình xài. Tại vì mình nghĩ rằng là mình sắm cho nó mà, nó hư mình cũng sắm cho nó được nữa, mà cho nên mình có cái quyền mở ra lấy xài. Thưa quý vị, không có quyền đó. Mình phải hỏi mượn. Còn nếu bây giờ cái hoàn cảnh bắt buộc mình lấy xài, rồi mình cất trở lại như cũ, nhưng mà khi nó về mình cũng nói là hồi nãy đó má không có cái con dao đó, hay là không có cái tờ giấy đó, má có mượn của con rồi má cất trở lại, phải nói đàng hoàng. Tại vì mình có giới thì mình phải nói rõ ra, chứ không phải mình xài rồi mình cất trở lại rồi mình trả lại, hay là mình thấy nó cũ quá mình giục rồi mình mua cái mới mình để vô là được đâu. Mình làm như vậy thì tốt chứ không phải xấu, nhưng nói rõ ràng. Cái gì không phải của người ta, mình lấy mình sử dụng, mình lấy mình làm tài sản của mình, thì cái đó là trộm cắp. Thì như vậy đó, cái trộm cắp này đó là nó có gồm tất cả là 5 chi phần. Cái chi phần thứ nhất á, là cái của cải này đó có chủ. À. Rồi cái thứ hai đó là mình biết rõ rằng là cái của cải này đó là không phải của mình. Biết rõ vậy, là của ai đó không biết, chứ không phải của mình. Biết rõ vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói một cái cây cao su mà người ta trồng ở ngoài cái vỉa đường đó, thì mình biết rõ cái cây này là cái tài sản của cái nhà nước, tức là của công ty cây xanh. Và mình biết rõ rằng nó không phải của mình. Thì như vậy mình không thể nào mà mình tự ý mình đốn cái cây đó vô mà mình làm củi chụm hay là mình làm cái gì mình xài chẳng hạn, là không thể được. Rồi đó, cái điểm mà cốt lõi của cái này đó, để mà nó hành xử cái điều đó, là cái tâm á, nghĩ tới cái việc là lấy cái món đó, cái tâm nghĩ đến cái việc sử dụng cái món đó. Nó có cái tác ý đó rõ ràng. Và cái thứ tư đó là nó có cái cố gắng để lấy cái món đó mà xài, lấy cái món đó mà sở hữu. Cái cố gắng đó có nghĩa là dùng cái sức của mình. Và cái thứ năm á, là nó lấy được cái tài sản này nhờ vào cái sự cố gắng đó mà nó lấy được. Thì vậy trong cái đời sống đó, cái trộm cắp này nó diễn ra rất là đa dạng. Có người đó là tự mình trộm cắp, đến lấy cái của người ta một cách thô tháo, trộm cắp. Và cái trộm cắp này đó, nói về mặt tâm á, có khi trộm cắp bằng tâm tham, có khi trộm cắp bằng tâm sân. Trộm cắp bằng tâm tham á, là khi mình thích cái của đó thì mình lấy thôi, dính vào trong đó cho nên mình không thấy nữa. Có cái câu chuyện cổ tích mà quý vị biết rồi đó, là có cái người đó là ở trong cái vùng quê mới đi ra cái phố. Lần đầu tiên đi ra đó thì thấy cái người ta bán vàng nữ trang đẹp quá, thì cái người này trông thấy thích quá, thì người này đó liền cầm cái cây mình tới là đập bể cái tủ bao che đó ra để mà lấy vàng. Thì người ta bắt rất là dễ dàng. Khi bắt đưa tới quan thì quan hỏi chứ, người ta chủ người ta đứng bán đó, mà tài làm sao đó mà cả gan mà dám lại mà đập cái tủ người ta mà lấy liền vậy. Thì cái người này rất là thật thà. Người này nói đó, lúc đó đó tôi chỉ thấy cái đó nó đẹp quá thì mà nó bị bao che lại thì tôi đập ra để lấy thôi, chứ đâu có biết ai là chủ đó. Cho nên là thích quá, mình tham quá thì nó tối con mắt lại. Cho nên là nó bị cái gì đó che lại, thì bây giờ mình đập cái che đó lại rồi là mình lấy cái đó thôi, còn ai sở hữu chủ mình không cần biết. Tối con mắt lại. Thì người ta là vậy đó quý vị, người ta trộm cắp. Cho nên trong cái giới tà dâm á, là nó có cái trộm cắp. Cái người này biết là mình gian dâm với vợ người ta đó, thì cái người đàn ông này có thể bắn mình chết, có thể giết mình chết, có thể hãm hại mình chết. Nhưng mà nó tối con mắt rồi quý vị, cho nên vẫn tà dâm với nhau. Thì cũng giống như cái ông mà ông thấy vàng rồi ông thích vàng, đâu có biết là ai là cái người chủ vàng đó làm gì. Cho nên là người ta đã làm những cái hành động trộm cắp, là do cái mờ tối trong cái tham người ta dính mắc vào trong đó. Cái gì người ta thích quá thì người ta phát sanh lên cái sự trộm cắp. Bây giờ mình nghĩ rằng là ổi ở ngoài đường nó bán 1 kg có 10.000 bạc, mà trái nào trái nấy to đùng như thế này thì quá rẻ rồi. Nhưng mà đi ngang thấy trái ổi nhỏ xíu mà nó chua lên vậy là chịu không được, phải khều, phải móc, phải hái cho ăn được. Không phải không có tiền để mua, nhưng mà nó thích, hiểu không? Nó thích cho nên là khều móc mà hái. Nó phạm cái giới vậy mà nó không có thấy ra, không biết, không để ý tới cái đó. Nó nằm trong cái giới. Hoặc là cái người này đó là không có trực tiếp trộm cắp, mà sắp đặt để cho người khác lấy cái món đó đem về bán lại cho mình. mình muốn cái đó, mà cái người chủ đó người ta không có bán, thì bây giờ mình xíu người đó ăn cắp cái đó về bán cho mình. Chẳng hạn mình đi ngang mình thấy cái nhà đó nó có cái cây kiểng nó đẹp quá mà nó quý quá, mà cái nhà đó nó giàu quá, đời nào nó bán cho mình, mình muốn cái đó. Mình muốn cái đó nhưng mà mình không có trộm cắp, nhưng mà mình nói với cái nhóm mà nó chuyên trộm cắp, nó nói tao muốn cái cây đó đó, bán nhiêu cũng mua hết. Thì đêm nó phải tìm cách nó vô nó trộm cắp người ta để mà nó bán lại cho mình. Thì mình cứ nghĩ rằng mình mua vậy thì mình không có tội lỗi. Thưa quý vị, đó là trộm cắp. Hoặc là trong cái giới luật cũng có nói thế này. Thí dụ mình đi buôn hàng chuyến, bây giờ qua cái trạm này nó thu thuế, thì quý vị đi xe lửa quý vị thấy đó, là thí dụ sắp qua cái trạm đó thì ở trên tàu đó người ta mới quăng cái đồ nó xuống đất, thì dưới đó người ta đã bố trí người hết rồi, thì nó sẽ đi đường vòng trong xóm thì nó qua khỏi. Hoặc là mình đi qua một cái trạm nào đó có hải quan thu thuế chẳng hạn đó, thì coi như là đút cái tiền đó để qua cái đó, thì cả hai bên đều là phạm cái giới trộm cắp hết. Cái giới phòng trắc nó diễn ra rất là đa dạng. Hoặc là mình nói với cái người nào đó, mà nói bây giờ muốn lấy cái món đó phải không, chờ đi, cứ ở đó mà chờ, hoặc là canh đi, thì thế nào cũng lấy được. Thì cái lời mà nói của mình đó là mình phạm trong cái giới trộm cắp luôn. Hoặc là cái người này đó là dùng cái ngải nói, dùng cái bùa mê, dùng cái thuốc mê để mà chiếm đoạt cái tài sản của người khác, thì cái đó nó cũng là phạm trong cái giới trộm cắp. Hoặc là cái người này dùng cái quyền pháp riêng của mình để mà tước đoạt cái đồ đạc của người khác, thì cái đó là trộm cắp. Còn nó có những trường hợp thế này nữa, là người ta ăn cắp bằng pháp lý. Ăn cắp bằng pháp lý là như thế này, là bây giờ mình đút lót tiền bạc rồi đó, thì tự nhiên cái nhà mình ở đây đó, bây giờ nó lại nới rộng ra được, mà mình có sổ đỏ, còn cái người kế bên không biết. Rồi với thời gian đó, thì khi mà đưa ra kiện tụng này cái nọ đó, thì cái giấy tờ sổ đỏ mình có, người ta không có, người ta phải mất. Cái đó là trộm cắp. Có hai chị em á, sống với nhau, mà cái người chị đó là hơn 90 tuổi rồi. Thì cái lúc mà về sống chung á, thì cái người chị khoảng 80, cái người em khoảng 70. Thì cái sống một thời gian á, thì thấy là cái người em nó sống với mình cũng rất là tốt. Và nó có đem con trai với con dâu về sống chung. Thì một thời gian sau đó là cái người em với cái người con trai của người em đó là mới làm giấy tờ sang đoạt hết. Thì bà không biết, bà giao hết cho cái người em. Khi bà mà 90 mấy tuổi thì hôm đó là thừa phát lại đến là coi như là trục xuất bà ra. Trục xuất bà ra thì cũng có cái điều may đó, là cái giấy tờ này hồi xưa đó là mua lại, thì cái giấy tờ mà gốc mà mua của ai á, thì con nó giữ, con ở nước ngoài giữ, còn cái sổ đỏ đây á, thì bà mới giữ, thì bà giao. Thành ra thí dụ như bây giờ lúc mà đem ra tòa đó, thì hỏi cái người em gái của bà đó là cái này mua của ai, cái gốc cái nhà ra sao, thì cái người này không có cái gốc. Còn ở bên này người ta có cái gốc hồ sơ, tức là cái người này chỉ giữ cái sổ đỏ, còn toàn bộ cái gốc hồ sơ đó là cái người con giữ. Vậy mà tranh chấp kéo dài 2-3 năm cũng phải đi kiếm nhà cho người khác ở, cho cái bà cụ đó ở, thì cái đó là trộm cắp. Nó có một cái trường hợp trộm cắp nữa, cũng hai chị em, là khi cái người chị về đó là nói rằng là ở bên nước ngoài đó là trời nó lạnh già chịu không có nổi, với nó buồn, về muốn sống chung với người em. Thì người em mới nói được rồi, để cất nhà, cất cho bà cái nhà xong rồi người em mới về ở. Về ở rồi cứ nới rộng ra cất ra. Thì cuối cùng đó là cái người em mới nói với cái người chị vậy nè: thôi bây giờ chị đằng nào cũng già rồi chết thôi, bây giờ thôi là bán cái nhà lại cho em đi. Thì cái người chị mới nói là không có bán. để cái nhà này ở, rồi về sau con cái nó có đi đi về về đó thì nó còn nối lại cái tình cảm gia đình. Thì cái người này nói á, nhưng mà chị để lại em thì em giữ như vậy đó thì nó cũng nối cái tình cảm gia đình chứ có cái gì khó khăn đâu. Rồi để một cái giá thật thấp và bắt buộc bà này phải lấy tiền để mà ký tên sang qua. Thì cái áp lực này nó là trộm cắp, nó áp bức và trộm cắp. Có những cái sự thật cuộc đời mà mình không có thể nói được, cái ăn cắp, cái tâm trộm cắp trong người, tâm người ta đó nó đi nhiều cái đường nét không có nói được. Nó đi đến cái chuyện mà gọi là nó hết cả tình, hết cả nghĩa, không còn gì cả. Bây giờ nó có cái dạng trộm cắp nữa. Ví dụ như bây giờ một cái người này đó là làm công cho một cái người chủ. Thì cái người chủ nói là bây giờ đó là đi giao hàng từ cái chỗ này đến cái chỗ đó, cái chỗ đã cố định rồi, đến đó giao hàng. Thì giao hàng xong thì lấy tiền về. Nhưng người này trên đường đi đó là đã tẩu toán cái tài sản đó, hoặc làm thất thoát cái tài sản đó một phần, hai phần, ba phần, vân vân. Thì cái đó cũng là trộm cắp. Rồi có những người như thế này nữa, là coi như là nhận giữ giùm cái đồ đạc của ai, hoặc là đứng tên trên nhà cửa, hoặc là đất đai của ai đó, rồi sau đó là lấy luôn. Thì cái này là diễn ra nhiều lắm, diễn ra rất là nhiều. Nhất là cái chuyện mà sổ đỏ đó, thì nhiều cái này là bản thân sư cô có chứng kiến và thấy cái người mà tráo trở như vậy đó, à, họ thấy như không có chuyện gì xảy ra. Hai người là chị em bạn gì với nhau, thì cái cô mà chị đó mới tin tưởng cái cô em này, cho nên là đi mua đất đai rồi mới nhờ cô em này đứng tên, rồi gửi tiền để cô em này đó là làm hàng rào, hàng rạo tất cả mọi thứ. Rồi cái đến khi mà cô này về đó thì cô này bán rồi, thì nghe người khác nói, nghe cũng trong dòng họ nói thì cô này không tin. Thì cô này tới nơi đó hỏi là bây giờ cái miếng đất đó làm sao, dẫn chị đi coi. Thì là cô này nói đi coi làm gì. Thì cô này nói thì đất mình đi coi coi nó làm sao, rồi coi có trồng trọt gì thêm không. Thì cô nói bán rồi, nói gọn gàng rồi, nói bán rồi. Thì cô này nói bán cho ai, bán làm gì, tiện đâu. Cô nói thì em bán em xài hết rồi. Đến nỗi mà cô này nghe xong đó không nói được tiếng nào. Nên cái đó là những cái trộm cắp. Mà cái trộm cắp này nó nặng nề lắm, là bởi vì nó trộm cắp một niềm tin nữa. Nó không phải chỉ riêng về tài sản mà nó trộm cắp về niềm tin. Cho nên đứng về mặt tâm linh đó, thì cái sự trộm cắp này đi đến sự thoái đọa cực kỳ nặng nề. Vừa rồi đó là sư cô có đọc một cái bài báo của Trần Đăng Khoa viết về cái chuyện trộm cắp này đó. Thì cái đó là cái bài báo rất hay. Bài báo đó nói như nè, những cái người làm quan mà tham nhũng đó thì nói rõ hơn là ăn cắp. Rõ ràng là nó ăn cắp, và nó ăn cắp rất là tinh vi. Và chính vì cái sự ăn cắp này đó mà nó làm cho mất cái niềm tin của cái người dân đối với lại cái guồng máy lãnh đạo. Và nó ăn cắp từ cái thuế má, từ trong cái xây dựng, từ trong cái thương mại, tất cả mọi thứ nó thành những cái tập đoàn ăn cắp. Và cái sự ăn cắp này đó, nó thiệt hại về tài sản đó đã là một cái gánh nặng cho toàn dân rồi, nó lại còn đó là ăn cắp cái niềm tin đối với cái việc xây dựng đất nước. Và đứng về cái mặt mà tâm linh đó, thì cái sự trộm cắp này đó cũng y như cái người mà đến chùa đình miếu mạo nhà thờ để ăn cắp. Tại vì cái tiền này đó không phải của chánh phủ, mà cái tiền này là của toàn dân đóng góp. Và chánh phủ là đứng ra để dùng cái đồng tiền này tạo phúc lợi cho dân. Và cái tập đoàn ăn cắp này đó nó phải gánh một cái gánh nặng về tâm linh đó, cực kỳ nặng nề. Và cái đó người ta không nhận được. Người ta nói cái này không phải của ai, này của nhà nước. Thấy không? Tập đoàn kinh tế cũng ăn cắp, ngân hàng cũng ăn cắp, trộm cắp xảy ra nhan nhản và đầy dẫy trong cái xã hội, đặc biệt là ăn cắp niềm tin và ăn cắp của bá gia bá tánh. Bây giờ thì nhìn đây là nhà cửa xe cộ tiền bạc gửi khắp nơi đó, nhưng mà quý vị cứ theo dõi đi, không có hưởng được đâu. Quý vị sẽ thấy những cái đồng tiền nó chống nạnh nó đi ra vì tiền của bá tánh, kinh khủng lắm, không có nói được đâu. Cho nên đừng có nói cái trộm cắp này không đi xuống địa ngục. Mà đừng có tưởng này, cái đồng tiền trộm cắp này đó là xài như vậy không hết để dành cho con cháu đò phúc đức, không có. Nó là âm phúc đức luôn. Và nhiều đời nhiều kiếp đó là trâu cài ngựa cởi, trả hoài không hiếp bao nhiêu kiếp. Mình cứ tính là mình ăn cắp này của một người, còn này ăn cắp hết của toàn dân. Mà nói về cái luật đó, thì quý vị thấy trong cái luật của thế gian đó, người ta để bảo vệ cho một cái chánh phủ mà được tồn tại đó, thì người ta coi cái thành phần trộm cắp này là cái thành phần phá hoại quốc gia, chứ người ta đâu có tôn quý những cái gì đó đâu. Thành ra cái án lệnh đó là án lệnh cho những kẻ phá hoại đất nước. Và cái án lệnh đó nó sẽ mang ở trong tâm kẻ này. Rồi về sau tái sanh ra trong cái nhiều đời nhiều kiếp đó, không có ngồi được một cái chức vụ nào cả. Rồi vì cái án lệnh đó mình mang trong tâm, không có ai tin tưởng được đó. Cho nên những cái chuyện mà người ta làm ở trong cái nhất thời này đó, người ta thấy người ta quá là khôn ngoan, quá là quanh lên lợi và biết cái cách để mà sống. Nhưng mà thật ra đó là biết cách ăn cắp một cách tinh vi, nhưng mà không biết cái nhân quả của cái ăn cắp này trầm trọng đến mức độ nào không thấy. Hoặc là nó có một cái cách trộm cắp nữa đó, là hăm dọa cái người khác để trộm cắp. Trong cái luật có nói như vậy. Thí dụ như bây giờ cái người này nó đang đứng giữ cái món đồ này đây, mà lợi mà chĩa dao chĩa súng hay là dùng lời mà nói rằng đó, mày phải bước ra khỏi cái chỗ này, cái này là của tao, thì ngay cái người này đó vừa di dời đi chừng 2-3 thước thôi, thì công an đến bắt người này đó, thì cái người này vẫn mắc cái nghiệp trộm cắp rồi. Tức là chưa có lấy được, quý vị không, chưa có lấy được. Nhưng mà hăm dọa, chĩa súng, chĩa dao hoặc là dùng cái lời đó là mày phải ra khỏi cái chỗ này, cái này là thuộc về của tao. Thì cái người này di dời chỉ có mấy bước thôi, thì công an đã đập tới rồi, cái người này vẫn bị cái nghiệp của trộm cắp. Rồi bây giờ đó là mình thấy cái người đó chôn cái tài sản đó, hoặc người đó cất ở trong cái tủ đó, hay là giấu trong cái gối đó, vân vân. Mà mình thấy cái chỗ đó, rồi mình không có lấy, mà mình chỉ cho cái người khác lấy, thì vẫn bị cái nghiệp của cái sự trộm cắp. Bây giờ có một cái trường hợp mà lấy cái của không cho mà không có phạm giới trộm cắp. Người ta nghe cho vui trước khi nghỉ, là chắc là quý vị nhớ là cái khi mà Đức Phật nhập diệt ở Kusinaga đó, thì 7 cái nước nó cất quân đi và chuẩn bị một cái cuộc chiến tranh để mà giành xá lợi Phật, giành cái xá lợi của Đức Phật. Thì có một cái người sứ giả đi hòa giải cái chuyện này. Khi hòa giải xong rồi thì cái người này được cử làm cái người đó là cân cái xá lợi để chia ra làm 8 nước, là cái ông Đôn Nhát. Thì khi mà phân chia cái xá lợi như vậy đó, thì người ta đã ra một cái luật á, là tất cả phải cân làm 8 phần bằng nhau. Mà cái ông Đôn Nhát này đó cũng không có được một cái xá lợi, dẫu là nó nhỏ hơn cái hạt gạo cũng không được. Cho nên là trong khi phân chia như vậy đó thì ông rất là muốn có một cái xá lợi, thì ông mới là nhặt được cái xá lợi răng đó, ông nhét ở trong cái tóc của ông. Đầu ông có búi tóc đó, ông mới để lên cái tóc ông, vì nó nhỏ xíu thôi. Thì sau đó là ông cân 8 phần bằng nhau, thì cái phần thưởng mà ông được hưởng đó là ông hưởng cái cân đó thôi, chứ còn cái xá lợi không có. Nhưng mà ông đã giấu được cái xá lợi răng ở trên tóc rồi. Thì khi đó là vua trời Đế Thích đó, từ trên mới nhìn xuống cái việc phân chia dưới này đó, thì thấy ông này nó giấu cái xá lợi trong tóc, thì vua trời Đế Thích mới quán chiếu về cái quả nghiệp của ông này, thì mới thấy rằng là ông này không có đủ phước để mà có thể đó là lập nên một cái đại tháp, tức là một cái stupa để mà thờ cái xá lợi này, không đủ phước. Thích lắm, mong muốn có một cái xá lợi lắm, nhưng mà không đủ phước. Cho nên là vua trời Đế Thích mới là hóa hiện đi xuống cái thế gian này, và nhẹ nhàng đến là lấy cái xá lợi đó ra rồi đem về trên cái cung trời. Nhưng mà cái ông này không hay. Thì đúng là như vậy, là vua trời Đế Thích đã lấy của không cho. Nhưng mà cái vị này không có phạm giới trộm cắp, vì lý do là cái vua trời Đế Thích trong cái khoảng thời gian đó là đã là một cái bậc thánh thứ nhất rồi, bậc thánh nhập lưu rồi. Và cái thứ hai nữa là khi mà cái làm việc của một cái vị bậc thánh á, thì bao giờ cũng vậy, là nó là cái thiện của nó là trọn lành, cho nên là không có phạm giới trộm cắp. Mà cái đó là cứu giúp cho cái ông Đoan Nhá này, bởi vì cái xá lợi đích thị là của Đức Phật đó, thì không phải là mình có thể để trong cái nhà của mình được, và cũng không thể mà làm cái tháp nhỏ nhỏ để ở nhà được. Không có, không có cái chuyện đó. Cho nên chứ cô thấy là cũng có một vài người thôi, chứ không phải tất cả. Vì mình thấy một vài người đó, họ đi đâu đó thì họ mang cái túi, rồi có khi để trong cái ví này cái xá lợi, có khi đeo trên cái cổ. Những cái điều đó phước không thấy, mà thấy cái đó là tổn phước đó. Xá lợi không phải là ngọc để mang bên mình đâu, mà cái xá lợi đó là phải có một cái chỗ thờ đó là tương xứng. Mình không có đủ phước thì đừng có nên như vậy. Chỗ nào chùa chiền, chỗ nào mà xứng đáng để cho tất cả mọi người đến nó chiêm bái, thì mình nên dâng cúng tới đó, chứ không phải ngọc mà mình sở hữu bên trong. Mặc dù đây nó cũng là một cái loại ngọc, nhưng mà đây là ngọc tâm linh, mình không đủ phước không giữ được. Đó. Quý vị thấy ông Đoan Nhá không? Ông có đủ cái uy tín để mà ông ra ông thuyết phục 7 cái nước đó là hạ vũ khí xuống và bằng lòng ngồi lại để mà chia cái xá lợi. Nhưng mà ông giữ có một chút xíu trên cái búi tóc này cũng không được, mà vua trời Đế Thích đó là phải cứu ông đó. Cho nên đây là cái trường hợp trộm cắp, mà không phải trộm cắp, đây là cái trường hợp mà lấy cái của không phải của mình, nhưng mà không có phạm giới trộm cắp. Bởi vì vị này cũng không đem về cho mình, mà đến cung trời đó tạo nên cái tháp xứng đáng để cho chư thiên chiêm bái, thì cái đó là thoát, không có bị gì cả. Thì xin mời quý vị nghĩ.